Mà người đời thì đã nói rằng là nói thì dễ mà làm mới khó. Mà phát nguyện là để làm, thề làm, chứ không phải là phát nguyện là để nói vào cái xong à. Thành ra đó là những cái ngây thơ, là do vì cái vấn đề là thiếu tư duy và suy xét, cho nên trên cái vấn đề phát của đề tâm mình bị lầm lẫn vô cùng, mình có phát bao giờ hết. Thì đó là phát tâm mà chân. Giờ đây đến cái sắc thái thứ tư của phát tâm á, thì ngài Thật Hiền Đình Nam mình nêu lên: có tội không sám, có lỗi không trừ, trong bẩn ngoài sạch, trước trong sau lười, tâm tốt dẫu có cũng phần lớn bị danh lợi xen lẫn, thiện pháp dầu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Thì cái này nghe xong thì thấy ngay rằng là tệ rồi. Nghe thì thấy tệ thiệt, thì khi một khi nghe thì thấy tệ thiệt, nhưng mà một khi hành thì không thấy nó tệ, mà này nhiều khi lại thấy đó là cái lợi và cái khôn ngoan của mình. Nó có tội không có sám, thì con người ta phần nhiều hay chối tội, hay đổ tội hơn rằng là hay sám. Và đạo Phật thì hở ra là sám, mà tại vì cái vấn đề như thế này, một khi người tu hành thì hiểu một điều, mình là vô minh đặc lệch thôi, cho nên vì vậy vào sinh ra tử vô lượng kiếp nay, tiền lộ mang mang bất chi hà vãng, con đường trước mặt khi nào cũng mênh mênh mông mông mờ mờ mịt mịt, không biết đâu là nẻo đi lối về, cho nên lang thang ở trong ngũ thú, ra vào ở trong tam giới. Thành ra biết ngay rằng là mình là vô minh toàn bộ, mà không cứu được ai kể cả thân mạng của mình. Thành vì như thế đó mà sám hối tội từ vô thủy, sám hối tội của hiện tại và sám hối tội của tương lai. Sám hối tội tương lai là ngăn chặn không cho nó sẽ phát triển, sám hối hiện tại đây là nhất định là rồi chặn tất cả những cái ở tương lai, và sám hối tất cả những cái lỗi nguyên thủy bằng cách rằng hồi xưa tạo tội thì ngày nay là tạo phúc, làm thiện, nỗ lực để chuộc lại tất cả những cái lỗi của quá khứ. Và cái người tu hành cũng hiểu ngay một điều rằng mình và nhất thiết chúng sinh cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Mà đã rằng là cử chỉ động niệm đều là nghiệp là tội, thì đương nhiên rằng tội rồi, nghiệp rồi, thì tại sao không sám? Mà lại cả một rừng người cử chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội, mà tranh nhau là phải và chút bỏ cái lỗi cho người khác. Và thật sự nó nghĩ là chẳng ai phải, là bởi vì nếu phải thì tại sao mà ở trong cái thế giới ngũ trượng này, nếu phải mà tại sao vô minh như thế. Thành ra vì như thế, thế nhân đã hay tạo tội mà lại có cái tính trốn tội. Thành ra nói là có tội không sám, có lỗi không trừ, và mở đầu như vậy rồi, đó là đặc tính của con người, của chúng sinh. Còn cái người tu hành thì thường xuyên sám hối, cho nên lễ Phật đó là để sám hối tội chướng của mình. Thường xuyên lễ Phật đó là để sám hối những cái tội chướng, và có lỗi thì phải trừ bỏ. Thì lỗi đó là tất cả những cái lỗi, nó là vấn đề mà do nơi ngã khởi nên tham dục mà tạo tác đủ thứ, rồi làm cho mọi người phải chịu lây những cái tham dục đó của mình. Thì trừ bỏ nó là trừ bỏ tất cả những cái lỗi lầm đó đi, tức là hành thiện pháp, rồi tội nghiệp thì phải sám hối. Thành ra vì như thế mà ngài mới nói tiếp rằng trong bẩn ngoài sạch, tức là ở trong á thì đầy lỗi không có chịu sám, đầy tội không có chịu chừa, ở trong, ở ngoài thì khi nào cũng nói rằng tôi vô tội, tôi là một người tốt, và mọi cái tội gì đó là đổ hết cho kẻ khác, luôn luôn đi tìm dê tế thần để mình được phong thánh, luôn luôn như vậy mà không hề chịu nhận thức được là cái gốc tội đó nó ở ngay nơi tâm tính của mình, ở ngay nơi tâm niệm của mình, thành ra nó cản trở cái vấn đề mà niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sinh, nó cản trở vô cùng. Cho nên gọi rằng trong bẩn mà ngoài sạch. Trong thì chúng sinh tính tạc liệt, ngoài thì nhìn dường như rằng là một nhà đạo đức. Rồi trước thì chăm, sau thì lười. Cho nên vì như vậy mà người Trung Quốc người ta cũng có cái câu ngạn ngữ, người ta nói rằng là những cái người mà gọi rằng là học Phật tu Phật thì mở đầu thì siêng lắm, gọi rằng là nhất nhật thì Phật tại tiền, mà nhị nhật thì Phật thăng thiên. Thì mở đầu hết thì Phật khi nào cũng trước mặt mình, nhưng mà một đổi thì Phật đi đâu mất rồi. Thế giờ mình cứ xét cái tinh thần học Phật của tất cả, bất luận rằng là tại gia hay xuất gia gì, thì chúng ta cũng thấy, thì mình cũng thấy được một cái điều như vậy. Cũng có điều rằng là cũng khi nào cũng có lúc hết, lúc thì sung mãn, lúc thì uể oải, mà không có bao giờ có niệm niệm, tức là có cái sự định ở trong, có cái đều đặn hết. Thì tất cả những thứ đó đều được diễn tả bằng cái câu nói rằng là trước chăm sau lười. Tâm tốt giàu có cũng phần lớn vì danh lợi xen lẫn. Thì tâm tốt cũng có thiệt, nhưng mà phần lớn bị danh lợi nó xen. Cho nên con người không có lương tâm chứ không phải không có. Nhưng mà nó cũng bị danh lợi xen tạp. Cho nên người ta làm một cái điều gì tốt, người ta cũng suy tính, người ta muốn làm cái chuyện tốt đó. Tức là cũng có một số người chấp nhận làm chuyện tốt, còn có một số người này còn nhất định không chịu chấp nhận làm chuyện tốt, nhất định không làm tốt. Thì những người mà chấp nhận làm chuyện tốt thì họ cũng có mặc cả ở trong đó. Tức là họ phải suy nghĩ rằng là làm cái chuyện tốt đó mà họ có thiệt thòi gì không, thì họ mới chịu làm. Hoặc giả là làm cái chuyện tốt đó mà họ có cái lợi gì không, thì họ mới chịu làm. Thành khi nào họ cũng mặc cả trên hai phương diện, tức là có lợi hay không, có hại hay không. Nếu tôi làm chuyện đó tốt nhưng mà nó phương hại cho tôi á, thì thôi, nghỉ. Thì mình thấy ở cuộc đời này cũng vậy thôi. Ở cuộc đời này thì mình cũng thấy, cũng biết bao nhiêu người cũng cảm nhận được là việc đó không tốt, nhưng mà đành phải làm thôi. Tại sao vậy? Tại vì nếu không làm mình sẽ thất lợi, và làm để cho mình đừng thất lợi, tức là mình được yên. Thì điều này thì mình cũng có thể dễ cảm thấy rằng là ở trong những cái thể chế độc tài đi chẳng hạn, thì những cái người thừa hành có đôi khi người ta cũng cảm thấy là điều đó không tốt, nhưng mà đành phải làm thôi. Vì lý do là nếu không làm thì thất lợi, cho nên đành phải theo, đành phải làm thôi. Rồi có một số người thì đó là vì cái vấn đề rằng an nguy của mình nó mà phải làm. Còn có một số người thì làm vì mưu tính lợi lộc. Chẳng hạn như là thì mình cũng thấy là nhiều chính trị gia là chẳng hạn trước cái ngày mà bỏ phiếu thì là đi thăm dân chúng, bắt tay bắt chân với người này người nọ, có vẻ thân mật, vỗ vai vỗ vế, ôm cổ. Nhưng mà sau đó thì không thấy đâu hết, chỉ thấy siết cổ mà không có thấy rằng là vỗ vai ôm cổ nữa. Thì đó là chỉ là gọi rằng là danh lợi nó xen tạp. Thiện pháp dầu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Thì có tu thiện pháp thật sự nhưng mà cũng bị vọng nghiệp nó nhuốm bẩn, tức là quen ố. Vọng nghiệp là thế nào? Bây giờ thì mình cũng có thể nói cái vấn đề gọi rằng là thiện nghiệp có tu, tức là tu thiện nghiệp. Thì phần nhiều là Phật pháp, mà khi mà nói rõ ràng Phật pháp lên đó thì đại khái là phải nói rằng người ta nghe mà Phật pháp một cách mà thật đó, thật của Phật pháp không hề khách sáo đó, thì người ta hơi sợ sệt. Nếu người ta nghe đạo Phật mà đại khái phương tiện một chút, nói để mà gọi là cứ khích lệ người ta đó, thì người ta nghe người ta an tâm. Nhưng mà nếu mà Phật pháp mà bắt đầu mà nói đúng cái thật đó, thì thiên hạ hơi hơi sợ. Chẳng hạn bây giờ nói là thiện nghiệp, thiện pháp dầu tu, nhưng mà phần nhiều cũng bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Vọng nghiệp là những cái tạo tác mà hư vọng. Tạo tác hư vọng đó là thế nào? Bây giờ thì dù mình không nói rõ một cái vấn đề như vậy, đây là một sự thật, cũng phải phơi bày mà thôi. Đó là đại khái. Và chẳng hạn như là đa số Phật giáo đồ đi, khi mà làm thiện nghiệp đó là vấn đề là cúng dường, bố thí, phóng sinh, đẳng đẳng các thiện pháp. Nhưng mà phần đông là khi làm nó là khi nào làm? Khi nào mình cần. Chứ không phải là mình làm vì lý do nó là thiện, mà mình làm lý do bằng vọng thức của mình là buôn bán và đổi chác. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa rằng là hôm nay vì tôi cầu nguyện một vấn đề nào đó mà tôi mang tiền tới đây tôi cúng. Cái số tiền đó là để tôi mua lại cái mà tôi mong muốn. Hôm nay vì là tôi nghĩ rằng là thân tâm của tôi có bệnh lớn, hoặc là người thân yêu của tôi có bệnh lớn, mà tôi mang con chim con cá đi thả, tôi thả con chim con cá đó để mua lại tính mạng của người thân của tôi hoặc của chính tôi, mà không phải tôi thả nó chỉ vì tôi tội nghiệp nó, tôi muốn cứu nó, tôi muốn độ nó. Không phải vấn đề đó, mà là vấn đề trả giá. Thành ra đó là vọng thức của mình. Cho nên dù tu thiện pháp nhưng mà cũng bị vọng nghiệp nhuốm bẩn, làm hoen cái thiện nghiệp đó. Còn nếu mà chẳng hạn như là khi mình làm thiện nghiệp thì mình không có chờ phải đến cái lúc mà rằng là mình làm thiện nghiệp vì một cái tâm tư của thế gian, tâm tư mà mua bán đổi chác, mà không phải là một cái tâm thuần thiện. Là cái tâm thuần thiện là chẳng hạn khi mình tu tập, mình phát nguyện, mình hành một cái điều gì mà mình đều đặn, mà mình hành cái sự kiện đó, tức là niệm niệm nó đều hành một cái thiện pháp như thế, mà không phải do bất cứ một cái lý do nào đổi chác gì khác hết. Thì mình làm như thế đó, đại khái có thể nói vậy. Ở ngoài đời nó phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì ở đây mình đợi xem là cái nghiệp sổ đến rồi đó, rồi mình mới mua chuộc với lại cái nghiệp, mình thương lượng với cái nghiệp, mình mua chuộc bằng tất cả những cái thiện nghiệp đó thì hơi trễ rồi. Bởi vì cái quá nghiệp nó trổ ra rồi, quá trổ rồi không có sửa gì được hết. Thành ra tất cả những cái thiện nghiệp mình làm đó thì may ra chỉ chờ đến một cái tương lai nào đó, cái người mà mình làm dùng hoặc là chính bản thân mình được hưởng. Còn mà ngay tức khắc là không có thể nào cải đổi được. Còn nếu mà trong bình thường tu gom góp, tu phúc, gọi là phúc khỏe song tu, mình thường tu phúc, mình thường xuyên hành động như vậy, thì đó là mình phòng bệnh, phòng nghiệp ấy. Thì khi mà mình tích lũy tất cả những cái mà gọi là thiện nghiệp nói trên như vậy, thì mình tránh được tất cả những cái quả ác nghiệp xảy ra. Chứ không phải là hành ác nghiệp cho đá đời, chờ ác quả nó trổ. Thì bây giờ mình làm ba chút thiện nghiệp để mà đổi chác, là mình thương lượng với lại nghiệp lực của mình đổi chác. Thành ra như thế nói rằng thiện pháp dầu tu, nhưng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn, nó làm cho con ố. Thì cái điều này cũng phải nói rằng là đại đa số cái sự tính toán của cái người tín đồ bị rơi vào, tức là họ không có khi nào mà họ hiểu biết cái vấn đề tu phúc một cách gọi là thường xuyên, mà họ toàn là đợi đến cái vấn đề mà nghĩa là gọi là cấp bách đó, tình trạng mà khẩn cấp bây giờ mới lật đật lo đi tu phước. Đó là Phật giáo ở trong dân gian có một cái câu nói như vậy, mà nhàn thời bất thiêu hương mà cấp lai bão Phật cước. Là khi nhàn thì không biết thắp hương, mà lúc nguy thì ôm chặt cứng chân Phật, không chịu nhả. Lúc nguy thì tụng niệm suốt đêm, lúc mà chưa có nguy gì thì một câu niệm Phật cũng chẳng buồn niệm. Mà lúc nguy thì là khua chuông rộng mõ cả đêm, khiến cho Phật không có một giây phút nào được nghỉ ngơi. Lúc mà mình nhàn nhã đó thì Phật ngồi thất nghiệp, thì Phật không thấy mặt mày mình đâu hết, bởi vì mình còn mãi đi chơi đó đây để Phật ở nhà.